Cảnh buồn trên sông.
Đâu là dòng sông, thì đấy có những cánh buồm đi tới. Đã là bạn, dù đi xa mấy, vẫn nhớ nhau. Nhà thủy ở ngay dưới thuyền, thuyền lại nổi trên mặt sông. Con sông thân yêu, nơi có nhà của thủy, là sông Hồng. Sông Hồng là một trong những con sông rộng và dài nhất nước ta. Lòng sông mở mênh mông, Quảng chảy qua Hà Nội càng mênh mông hơn. Mỗi cánh buồm nổi lên trên dòng sông, nôm cứ như là một con bướm nhỏ. Mặt sông không lúc nào chịu đứng yên. Khi thì sóng dội, khi nước xoáy, khi lừng lững trôi xuôi, như người đi thẳng, không nhìn ai. Những ngày mưa bão, lòng sông xao động, gầm thét và đen kịt lại. Lúc nắng ẩn mây hồng, nước sông nhấp nháy như sao bay. Vào buổi tối không trăng, trao đậu kín trời. Sao rơi đầy cả mặt sông như vải tắm. Con sông Hồng tuy không biết nói, nhưng thật là nhiều chuyện. Thỉnh thoảng, từng đoàn tàu của ta và của nước ngoài tu tu cập bến phà đen. Con sông Hồng rộng thế, mà lại có những người bạn nhỏ, ví dụ như Thủy đây. Nhà Thủy ở ngay dưới thuyền, phố phường của Thủy là vạn chài trôi nổi trên sông. Đêm đêm, khi mọi nhà lên đèn, cả khúc sông cùng thấp tha thấp thoáng những đốm lửa và nhộn nhịp tiếng gọi, tiếng thưa. Cả tiếng cười nữa cũng râm ran trên mặt nước. Lúc ấy, ngồi ở dưới thuyền mà nhìn lên thành phố, hay lắm. Thành phố, nhà cửa, đèn điện cũng bồng bềnh, chao đi chao lại. Thủy đã quen cái cảnh nhìn ngắm Hà Nội từ trên mui thuyền và mong dịp được lên thành phố chơi. Thủy cho rằng mọi nhà trên thành phố cũng đổ gần nhau, xinh xích như mạn thuyền áp mạn. Thế mà không phải như vậy. Đường đi lối lại trên thành phố nhiều lắm. Mỗi phố mang một cái tên riêng, không sao nhớ ngay một lúc được. Người đi, xe chạy như dệt cưỡi, chứ chẳng xuôi một chiều như luồng nước. Các ngã ba, ngã tư, ô tô lượn đi lượn lại như xoáy nước. Ai chưa thuộc đường phố Hà Nội, dễ rạc lắm. Tuy vậy, Thủy vẫn cứ thích được lên thành phố chơi. Hôm ấy, Thủy lên bờ mua thuốc lá cho bố. Chả hiểu đi đứng loanh quanh thế nào, Thủy quên bén mất lối về. Có lẽ tại cái xe ô tô có treo biển, xiếc, vừa đi vừa gõ trống và giới thiệu các tiết mục biểu diễn. Thủy cứ đi theo cái ô tô ấy, cho tới khi nhớ ra là phải quay về thì lỡ mất rồi. Thủy càng đi, càng lạc, càng rẽ, càng thấy xa lạ. Giữa lúc đó, Thủy thấy có một đứa bé, khéo chỉ bé bằng Thủy thôi, đang đi theo mình. Thủy ngại quá, bước thật nhanh. Đi được một quãng, Thủy quay lại, lại trông thấy thằng bé ấy. Hai đứa cứ thế, đi theo nhau đến bờ hồ, thì Thủy đứng lại. Thằng bé ấy liền bước tới. Cậu đi đâu? Lạc lối hả? Thủy nhìn đứa bạn mới, mỉm cười. Cái thằng dễ thương gớm, nó tin thật. Sao mà nó lại biết được là Thủy lạc lối chứ? Nghĩ thế, Thủy gật đầu. Ừ, tớ bị lạc. Người bạn nhỏ ấy nhìn Thủy suốt từ đầu xuống chân. Cậu định về đâu? Thủy thật thà đáp. Phà đen. Phà đen à? Ở đằng kia cơ mà. Cậu đi thế thì đến Tết mới về tới nhà. Đi, tớ chỉ cho. Nói xong, cậu bé ấy xăm xăm bước tới dắt tay Thủy. Nào đi, tớ tên là Tâm, cậu tên là gì? Thủy nói gọn lõn. Thủy. Thủy à, tên con gái à? Thôi cũng được. Tớ thấy cậu lớ ngớ đi lung tung, tớ biết ngay. Kìa, rẽ lối này chứ. Tớ biết ngay là cậu bị lạc. Thủy đi theo Tâm thấy vui vui. Ừ, cái cậu này thế. Mà tốt, tên cậu ta cũng con gái như mình, mà cậu ấy lại còn bảo mình. Hai đứa đi tới một cái nhà ba tầng, thì Tâm dừng lại. Vào nhà tớ, đi. Vào làm gì? Làm gì à? Tớ phải xin phép mẹ tớ đã chứ. Nhỡ mẹ tớ cứ tưởng tớ đi chơi lung tung thì sao? Thủy lo ở nhà đợi, nên chỉ đứng chờ ở ngoài đường. Thôi, cậu vào đi, để lúc khác. Tâm chạy lên nhà một thoáng, rồi ra ngay. Đi, mẹ tớ bằng lòng cho tớ dẫn cậu về nhà rồi. Khi được biết nhà Thủy là một cái thuyền, Tâm thích quá. Thế thì cậu sướng thật, đi đâu cũng có thuyền. Ngược lại, Thủy lại cho là Tâm sướng. Muốn đi phố, có tàu điện. Muốn đi đâu thì đi, không sợ bị lạc. Thủy rủ Tâm về nhà mình. Tâm đồng ý ngay. Lúc xuống thuyền, Tâm run quá. Nó chồng chành thế nào ấy. Thủy cười. Không sợ, cứ bước bạo vào. Tâm ngồi thụp xuống khoang thuyền. Cậu biết bơi chứ?
Biết.
Bơi qua sông?
Qua chứ.
Sông Hồng ấy mà, tới bơi luôn. Tâm tỏ vẻ khâm phục, ngước nhìn Thủy. Lúc Thủy cởi áo ngoài ra, trên mình chỉ còn chiếc áo lót cụp tay. Tâm thấy Thủy chắc nình nịch như cái nắm cơm. Tâm định đứng lên, bước theo Thủy, thì thuyền khẽ chồng chành, Tâm lại ngồi thụp xuống. Thủy cười hì hì. Cậu chưa đi thuyền bao giờ hả?
Chưa.
Thủy cười to hơn. Giống tớ, tớ chưa đi chơi phố một mình bao giờ. Cậu có muốn ra ngoài sông không?
Có.
Bố mẹ cậu đâu? Thủy vớ lấy chiếc bơi chèo. Đi đánh cá với hợp tác rồi. Tớ coi nhà. Thủy nắm chắc mái chèo, vua nhẹ một cái, thuyền quay mũi. Mãi đến lúc này, Tâm mới để ý tới nhà Thủy một cách kỹ càng hơn. Nhà cậu đây à? Bé thế? Thủy lắc đầu. Không, đây là thuyền nhỏ dùng để đi lại. Thuyền to, bố mẹ tớ để ở vạn kia. Vạn là cái gì? Là làng nổi của những người có thuyền sống trên sông. Con thuyền nhẹ nhàng rời bến, hướng mũi ra giữa sông. Nước chảy mạnh, gió lùa vào khoang. Đã hơi quen quen, Tâm men theo mạn thuyền, ra ngồi ở phía mũi. Chả hiểu lóng ngóng thế nào, Tâm đánh rơi cái mũ xuống nước và thét lên. Mũ, chết rồi, Thủy ơi! Thủy ghét mái chèo, cười hì hì, nhảy xuống sông vớt mũ lên cho Tâm. Rồi trèo vào thuyền, lấy sào, neo thuyền lại. Cậu làm gì thế? Tâm hỏi.
Gỡ cá.
Cá à?
Ừ, tớ thả câu mà.
Thủy lao tõm xuống nước. Một lát sau, Thủy nhoi lên, nhảy thoắt vào thuyền, lôi theo sợi dây câu. Tâm ngồi xem Thủy gỡ cá. Những con cá bống, cá ngạnh, béo tròn trùng trục, lần lượt bị Tâm gỡ ra khỏi lưỡi câu. Dãy đành đạch, nghiến ken két, Thủy sâu có đến chục con cá vào sợi lạc, đưa cho Tâm.
Cho cậu.
Tâm lắc đầu. Không, bố mẹ cậu mắng đấy. Thủy cười tít mắt.
Cá tớ câu được, bố mẹ tớ không mắng đâu, tớ cho cậu cơ mà.
Tâm nhìn Thủy, nhìn lòng sông rộng mênh mông mà ngỡ mình nằm mơ. Thì ra cũng có những đứa bé coi sông nước như cái phố của mình ở trên cạn. Hà Nội của mình ở cả trên bờ lẫn dưới sông. Tâm ngước mắt nhìn lên cao. Hà Nội của mình còn ở trên kia nữa. Một khoảng trời xanh bao la. Sau buổi gặp gỡ ấy, đôi bạn đã thân nhau và thỉnh thoảng vẫn đến thăm nhau. Cho đến nay, Thủy đã thuộc dần đường phố thủ đô và Tâm cũng làm quen với con thuyền, cánh buồm trên sông hơn trước. Một bữa kia, Thủy đến nhà Tâm. Không thấy Tâm ở nhà. Thủy lững thững đếm từng bước chân, xách sâu cá quay trở lại. Chắc là Tâm đi sơ tán rồi. Nay mai, Thủy cũng cùng vạn chài rời bến, đi xa. Vào một buổi khác, Tâm ra bến Phà Đen tìm chiếc thuyền quen thuộc.
thì chỉ thấy mênh mông dòng nước đỏ. Hẳn thủy đã đi sơ tán. Tâm thẫn thờ, đi qua từng gốc cây, mang mấy cuốn sách mới trở về. Tâm sắp cùng các bạn trong phố tạm xa thủ đô. Thủy đi đâu? Chắc con sông có biết, nhưng con sông Hồng không biết nói. Chỉ có cánh buồm là có cách báo tin cho người ở trên bờ rõ thôi. Thủy cứ băn khoăn mãi về chuyện không nói cho Tâm biết đặc điểm của cánh buồm trên thuyền Thủy. Phải, chỉ cần nơm thấy cánh buồm thân yêu thấp thoáng từ xa là Thủy nhận ra nhà của mình ngay. Trong Thủy không thể ngờ trước được. Sau một chuyến đi lưới, thuyền của nhà Thủy dông buồm về bến Bát Tràng. Lúc cập bờ, Thủy chưa kịp nhảy lên thì đã nghe tiếng gọi. Thủy ơi! Thủy! Thủy biết ngay đó là tiếng Tâm. Tâm thật! Tâm chạy xô tới. Hai đứa ôm choàng lấy nhau, líu ríu. Tớ nhận ra thuyền cậu mà. Đúng quá! Tớ nhớ mãi cái hình đầu sư tử ở cánh buồm nhà cậu ấy. Càng ở xa, càng nôm rõ. Hai mắt Thủy sáng lên. Cái cậu Tâm này cừ thật. Thế mà cậu ấy cũng nhớ được đặc điểm của cánh buồm. Đôi bạn cứ thế, nắm tay nhau một lúc lâu. Dòng sông mênh mông, lùa từng đợt gió dồn dập. Ì oạp, vỗ vào mạn thuyền, nghe mới vui sao. Ra đi đánh Mỹ, và ra đi bảo vệ mình. Những người bạn nhỏ của thủ đô vẫn gặp nhau. Đâu có dòng sông, thì đấy có những cánh buồm đi tới. Đã là bạn, thì dù đi xa mấy, vẫn nhớ nhau. Mùa xuân 1968.
Chú bé ống nước.
Xin mời các bạn hãy ngắm xem. Đây là những ô ruộng bậc thang nằm gọn trong một thung lũng lớn. Mãi dưới kia, có dòng suối chảy xiết đang làm quay một chiếc xe nước. Guồng xe này nôm hao hao đu quay mà các bạn vẫn thấy ở nhiều câu lạc bộ thiếu niên. Chiếc xe đang giúp các cô bé, chú bé ống nước làm việc. Mỗi người bạn nhỏ này ngồi trên một chiếc ghế chẳng khác gì cưỡi trên đu quay là mấy. Thấp thoáng quanh vòng bánh xe là những bộ quần áo sặc sỡ, tươi tắn và những bộ mặt xinh xinh hớn hở. Các cô bé, chú bé ống nước ấy đang lần lượt từng người một theo nhau ngụp xuống để uống no nước rồi ngoi lên đổ vào máng gỗ. Mới nhìn qua tưởng là một trò chơi. Họ cứ vừa uống vừa thổi bong bóng. Khi vòng trở lên, họ vừa cười, vừa rót từng làn nước bạc, làm quà tặng cho mùa màng, đồng ruộng. Mấy chú cua đá thích nô đùa, cũng rủ nhau tới đây, nép vào mép nước chảy băng băng giữa hai bờ mương, mà thổi cơm miệng. Công việc của các cô chú bé ống nước này thật nhịp nhàng, đều đặn. Họ múc, rồi đổ nước, nôm cứ y như đang múa. Họ nhí nhảnh, chúc hẳn đầu xuống, mà đổ nước, hoặc nghi người vừa xoay tròn, vừa rót. Lúc sắp sửa cho mình xuống suối, có cô bé ngoắt chân vào ghế, tựa diễn viên xiếc, mà lăn. Có chú bé theo đà quay, nhảy đánh tỏm, ngụp một hơi, đoạn khéo léo nhảy tót ngay vào đúng cái ghế của mình, khi nó vừa nhô lên. Họ còn hát nữa chứ. Vừa làm vừa hát, thật là vui. Trong số các chú bé ống nước kia, có một cậu mặc áo kẻ sọc xanh. Cậu này có vẻ nhộn nhất, nghịch nhất. Cậu ta nhảy choàng cả vào ghế của người khác. Khi cần phải đổ nước vào máng, thì cậu ta lại nghển cổ, nhìn ra phía sau, rót tiệt ra ngoài. Có bận, cậu ta mãi nghênh quá nên lặn ngược. Chẳng lấy được tí nước nào. Cậu ta còn ngồi xoay lưng, ngược chiều với các bạn nữa chứ. Thấy cậu ta nghịch quá, cô bé ống nước mặc áo hoa đỏ, chừng là đội trưởng, mới nhắc. Kìa, rót hết cả ra ngoài rồi. Chú bé ống nước mặc áo kẻ sọc xanh, định cãi lại, thì đã bị bánh xe nhấn chìm nghiễm. Cậu ta lặn ngược một lát nữa. Lúc ngoi lên, cậu ta cố xoay người để dốc, dốc mãi, chẳng có tí nước nào. Cô bé mặc áo hoa đỏ kêu lên, cậu lại làm hỏng việc rồi. Nhiều bạn khác cũng nói thêm, làm thế không nên đâu. Chú bé ống nước mặc áo sọc xanh, tỏ vẻ bực mình. Cậu ta thích làm việc theo ý mình, vừa làm vừa nghịch. Nhân lúc vòng quay, đưa chiếc ghế của chú ta xuống gần mặt nước. Chú ta liền co cẳng đạp mạnh một cái, vọt ra xa và lặn xuôi theo dòng suối. Bánh xe quay lên, chiếc ghế của chú bé ống nước mặc áo sọc xanh ấy rỗng không. Chú ta ngoi lên, ngoái cổ nhìn xe nước, rồi lặn tiếp. Dòng suối cuốn chú ta trôi qua những tảng đá ngầm, nhiều hình thù kỳ dị. Mãi nhìn, ống nước hút ngay vào cậu ốc đá đang bò trên rêu. Ốc bị văng mạnh, giật mình, co lại, cứ thế lăn tuột đi. Ống nước cười sặc sụa. Bỗng, cậu ta va đánh cọc một cái vào ai đấy. Chú ta dừng lại, ngẩng lên. À, ông ống bươn. Thảo nào mà thân ông rắn thế? Chú ta mau miệng.
Cháu chào ông ạ. Ông đang làm gì đấy?
Ông ống bươn hất đầu.
Ta đang múc nước đây. Ông cho cháu làm với.
Ông ống bươn ngắm nghía chú bé.
Cháu không hay chống chán đấy chứ.
Vâng ạ. Ông ống bươn gật gù.
Thế thì được, cứ theo ta mà làm.
Nói đoạn, ông ống bươn uống đầy bụng nước, rồi ì ạch bước lên bờ. Chú bé ống nước vội bắt chước và nhảy theo sau. Vệt đường lên bờ lổn nhổn.
Những hòn cuội và bậc đá lô xô. Ông ống bươn cẩn thận đặt chân lên vệt đường đi, không dẫm vào đá cuội. Chú bé ống nước láu táu, cứ hay nhìn nghiêng, nhìn ngửa nên trượt chân, ngã bổ chẩn, đổ hết nước ra ngoài. Ông ống bươn khẽ lắc đầu. Chú bé ống nước cười chữa thẹn.
Tại cái rêu đấy ông ạ, cháu đi múc ống khác đây.
Nói rồi, chú ta chạy xuống suối. Ông ống bươn hiền lành nhìn theo và đứng chờ. Lần này, chú bé ống nước lên dốc cẩn thận hơn. Đến chỗ cái cây đổ, chú ta đã làm theo như ông ống bươn. Một lát sau, ngôi nhà sàn của ông ống bươn đã hiện ra. Chú bé ống nước kình kịch lên thang theo ống bươn. Vào tới cửa, cách bếp lửa không xa. Chú bé ngơ ngác.
Đổ nước vào đâu hả ông?
Chưa đổ vào đâu hết cả, cháu cứ đợi đấy.
Sao thế ạ?
Vại đầy, nồi đầy, hết chỗ rồi, phải chờ đã.
Chờ đến bao giờ cơ ạ?
Đến khi vại vơi, nồi vơi. Chú bé ống nước thở dài.
Nhưng mà cháu phải đổ ngay bây giờ cơ.
Không được, phải chờ đã.
Nói xong, ông ống bươn lim dim mắt, ngủ gà ngủ gật. Chú bé ống nước đành đứng dựa vào bên cạnh ông ống bươn. Chỉ được một lúc, chú ta thấy chân tay ngứa ngáy làm sao. Đưa mắt nhìn quanh bếp, chú ta thấy vại và nồi đã đầy ấp nước. Trên bếp lửa có một nồi gì đấy, đang sôi lục bục. Nồi ấy vơi hay đầy? Vơi thì mình đổ thêm vào. Nghĩ thế, chú ta liền bước tới. Lửa cháy đùng đùng, sợ bị bỏng, chú ta cúi xuống để rút bớt củi ra. Thế là nước ọc luôn vào bếp, khói kêu xèo xèo. Ông ống bươn giật mình.
Cái gì thế?
Chú bé ống nước chạy vội xuống thang và nói với lên.
Đứng về mỏi chân lắm, cháu đi đây ông ạ.
Chú ta rời ngôi nhà. Chú ta đi tung tăng dọc theo đoạn máng dẫn nước từ khe suối xuống. Tới bãi sỏi bằng phẳng nằm bên một xóm nhỏ có mấy ngôi nhà xinh xắn. Chú ta gặp bác Gầu đang múc nước bên cái giếng xây. Bác ta tụt xuống, leo lên bằng sợi dây thừng cuộn tròn quanh cái trục đặt ngay trên miệng giếng. Chú bé ống nước mau miệng.
Cháu chào bác Gầu, bác cho cháu làm với.
Bác Gầu ngắm nghía chú bé. Cháu không vừa làm vừa nghịch đấy chứ?
Không ạ.
Thế thì được. Chú bé ống nước nhảy luôn lên thành giếng. Bởi nhúng quá đà nên chú ta rơi ngay vào trong giếng. Vừa may bác Gầu xuống tới nơi. Chú ta bị bõm kêu cứu.
Bác Gầu ơi, bác cho cháu lên với.
Bác Gầu lắc đầu lắc cổ, kéo chú ta lại gần và cho bám vào dây để lên. Tới bờ, chú bé ống nước cúi đầu ngượng nghịu chào bác Gầu rồi tiếp tục ra đi. Giờ thì ống nước cứ men theo bờ suối. Bóng chú ta thất thểu đổ nghiêng xuống mặt nước, nom thật buồn cười. Cái dáng đi của chú ta thật trái ngược. Với cảnh đàn cá trắng đớp rêu, đùa giỡn cùng bóng núi. Suối trong veo, thủng thẳng trôi. Kìa, đàn vịt trời từ đâu tới, đang lội xuôi, nhanh vung vút như tên bắn. Mãi nhìn, chú ta đâm choàng vào một căn nhà lạ. À, nhà của bác mấy bơm đây mà. Chú ta reo lên và lùi lại, ngắm nghía cái trạm bơm và lều che mấy bơm. Lòng mương ở dưới vòi bơm, lúc này trơ đáy cát. Hẳn bác mấy bơm đang nghỉ. Chú bé ống nước đánh đu lên bệ máy, chào đon đả.
Cháu chào bác mấy bơm, bác cho cháu bơm với.
Bác mấy bơm vươn cái cổ bằng cao su dài ngoẵng ra.
Bơm nước à? Ờ, giỏi đấy. Thế cháu đã học về máy nổ chưa?
Chú bé ống nước lắc đầu.
Chưa hả?
Ấy, thế thì chưa làm được.
Chú bé nằng nì.
Cháu thích bơm nước, bác chạy máy đi.
Không được, giờ này là giờ nghỉ của máy.
Bác chạy một tí thôi.
Một tí cũng không được, sắp tới giờ làm việc rồi. Cháu hãy chịu khó đợi.
Chú bé ống nước ngồi đợi được một lúc, đã thấy chân tay ngứa ngáy. Chú ta trèo ra ống cao su, thò đầu vào xem xét, nghiêng ngó. Ôi! Lũng ca lũng củng những cái gì chả biết nữa. Bánh này, dây da này, bụng đựng dầu nữa này. Sao lắm thứ thế? Ống nước bần thần cưỡi lên một cái trục. Bỗng, chú ta bật cười. Ồ, máy mà cũng có đuôi.
Cái đuôi của nó đây này.
Nghĩ rồi, ống nước nắm lấy cái đuôi, giật mạnh một cái. Thực ra, cái đuôi này là chỗ giật tay quay cho máy khởi động. Lập tức, cổ máy kêu váng lên, phạch 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 và nổ giòn tan. Ngay sau đó, nước từ đâu không rõ, chảy ồng ọc qua ống cao su, đúng ở chỗ vòi bơm mà chú ống nước vừa cưỡi lúc nãy. Ống nước khoái quá, nhảy ngay tới đoạn vòi bơm, cúi đầu nghiêng ngó. Đúng lúc ấy, nước đang kéo ọc lên vòi bơm, làm cho bác máy bật cười sằng sặc. Bất ngờ bị dòng nước hắt mạnh, chú ống nước văng ra xa. Dòng nước bạc phun trắng xóa, đổ vào mương. Chú ống nước vừa rơi xuống thì gặp ngay dòng nước đang xô nhau chảy, nhấn chìm chú ta trong đám bọt trắng. Chú ta quay tròn mấy vòng rồi nổi lên bền. Chú nằm ngửa nhìn trời, nhìn mây, có vẻ thích lắm. Trong chú ta lên đên như thế đâu có được lâu. Chỉ một lúc sau, từ trên bờ mương, một cô bé đi lại. Cô bé gánh gánh củi trên vai, bước nhanh thoăn thoắt. Nhìn thấy cái ống nước trôi dưới mương, cô bé đặt gánh củi xuống, vớt lên. Cái ống nước tốt thế này mà để trôi mất. Cô bé dốc nước, gài ống nứa vào một bó củi, rồi gánh đi. Một lúc sau, cô bé gánh củi leo lên một ngôi nhà sàn, đặt thịt hai bó củi xuống cạnh bếp. Chú ống nước ngờ ngợ, sao có vẻ quen quen? À, đây là nhà ông ống bương. Ông ấy vẫn còn lim dim ngủ đứng kia kìa. Chú bé kêu lên,
ông ống bương ơi!
Ông ống bương gật gật, giọng ngái ngủ.
Cháu nào đấy?
Cháu đây, cháu là thằng bé ống nước đây.
Ông ống bương nhìn ra. À, đúng là thằng bé lúc nãy làm tắt bếp rồi.
Ây, thế là chú mình bị tóm cổ rồi phải không? Chú bé ống nước mếu máo. Vâng ạ. Hà hà, bây giờ chắc cháu đã biết phải làm việc như thế nào mới là tốt chứ. Chú ống nước ngượng ngùng, đứng im. Cô bé hồi nãy đi đâu? Đã trở về. Trong tay cầm con dao chặt củi. Thôi chết rồi, không chừng mình bị đút vào bếp cũng nên. Chú bé ống nước nhắm tịt mắt lại. Bỗng, rạc một cái. Chú ta giật mình mở mắt. Bó củi vừa bị chặt tung dây buộc chằng, bung ra sàn bếp. Chú ta ngã lăn ra. May quá, chú ta nhìn thấy một khe hở khá rộng trên sàn bếp. Bên dưới kia là sân rồi. Chú ta khe khẽ lăn tới để tìm cách lách xuống. Bỗng chú ta rơi bịch trúng lưng cô vịt bầu đang đứng rửa lông. Cô vịt quặt một tiếng, nhảy tót lên. Ống nước ngã quay lơ. Chú ta chồm ngay dậy, cắm đầu chạy thục mạng. Bên bờ suối, xe nước vẫn nhịp nhàng quay. Bạn bè của chú bé đang vừa làm vừa hát. Từng chiếc ống nứa lần lượt đều đặn rót những làn nước trắng phau trong vắt. Trên dãy ghế xếp vòng quanh ấy có một chiếc trống không. Đấy là chỗ ngồi của chú bé ống nước mặc áo sọc xanh. Xe nước quay quay. Kìa, chú ta đã về. Cô bé mặc áo hoa đỏ trông thấy chú ta trước tiên. Nhanh lên, về chỗ đi. Tiếng các bạn khác lao xao, vui vẻ. Cậu đi đâu thế? Chúng tớ biết ngay là cậu sẽ trở về. Mình phải trở về chứ. Mình biết lỗi của mình rồi. Chú bé ống nước nghĩ thế và nhanh nhẹn nhảy tót vào chiếc ghế của mình. Xe nước quay quay. Thoạt đầu, chú ta có vẻ ngượng nghịu. Nhưng rồi múc và đổ nước rất khéo.